Độc tôn tam giới, chương 538, tiểu phi đan phi, Giang Trần xuất hiện hai, góc truyện audio.com, giờ phút này, tâm tư của Giang Trần đều nhìn Hàn Tiên Khách chiến đấu, hoàn toàn không nghĩ tới, người bên cạnh mình kia, dĩ nhiên là đan phi. Hàn Tiên Khách này, thân là đệ tử Bảo Thụ Tông, ở phương diện chiến đấu thực sự không tính quá kém. Thoạt nhìn trận chiến này, có lẽ có thể thắng. Quả nhiên, như Giang Trần phán đoán, chỉ một lúc sau, Hàn Tiên Khách liền đánh bại đối thủ, lấy được chiến thắng. Người khiêu chiến, đạt được thắng lợi có thể tiếp tục khiêu chiến. Hiển nhiên Hàn Tiên Khách cũng có chút dã tâm, cân nhắc một lát quyết định tiếp tục khiêu chiến. Bất quá, sau khi đối thủ khiêu chiến mới xuất hiện, Giang Trần liền cười khổ. Đối thủ mới này, rõ ràng là một giáp đẳng võ giả, hơn nữa nhìn khí thế, lại đồng dạng thành thị huynh đệ, là đệ tử Tử Dương Tông. Trận chiến này của Hàn Tiên Khách đoán chừng không quá diệu a. Trong nội tâm Giang Trần than nhẹ, không thể không nói, ánh mắt của Giang Trần rất độc. Một trận chiến này, Hàn Tiên Khách mất đi ưu thế trước kia cơ hồ là khắp nơi bị quản chế, không tới một phút đồng hồ, Hàn Tiên Khách liền chống đỡ không nổi, bị thua cuộc. Bởi vậy, hôm nay cơ hội khiêu chiến của Hàn Tiên Khách đã xong. Một ngày hoàn thành hai lần khiêu chiến, một thắng một bại, thành tích thoạt nhìn cũng không quá kém. Bất quá, đối với một người trí ở top 10 mà nói, cái thành tích này chỉ có thể coi là bình thường. Giang Trần cũng loáng thoáng nhìn ra được tựa hồ bốn đại tông môn tầm đó Tử Dương Tông bá đạo nhất cùng đệ tử Bảo Thụ Tông chiến đấu đều rất thảm thiết. Mà hai tông khác tựa hồ quan hệ cùng Tử Dương Tông cũng không tốt. Chỉ có điều, đệ tử của Tử Dương Tông, sức chiến đấu mạnh hơn một ít. Từ trên phần thắng nhìn xem, số lần đệ tử của Tử Dương Tông chiến thắng nhiều hơn. Xem ra Tử Dương Tông ở phương diện võ đạo, hoàn toàn chính xác so với ba đại tông môn khác càng có ưu thế. Bốn đại tông môn ai cũng có sở trường riêng, nhưng thi đấu tuyển bạt này, lại dùng võ tuyển bạt Tử Dương Tông chiếm cứ một ít ưu thế, cũng hợp tình hợp lý. Trong nội tâm Giang Trần nghĩ vậy, cũng không phải đối với Tử Dương Tông có tâm hướng tới gì. Muốn nói truyền thừa, nội tình võ đạo, 10 cái Tử Dương Tông, cũng không bằng một phần 10 trí nhớ của Giang Trần hắn. Ở phương diện võ đạo, Giang Trần là người không cần ôm đùi nhất. Đang nghĩ tầm đó, danh tự của Giang Trần bị đọc ra. Để chống một đám khiêu chiến đài, danh sách người khiêu chiến mới được rút ra. Lúc này đây, thình lình có quán quân của khảo hạch thế tục. Bàn Thạch huynh, đến phiên ngươi rồi. Đan Phi kìm lòng không được kêu lên, nhưng trong lòng thì nhấc lên vô số gợn sóng, nàng một mực chờ mong chứng kiến Giang Trần đại phát thần uy. Hiện tại, cái thời khắc này cuối cùng đã tới. Giang Trần cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, đi tới bách chiến đài. Sớm đã có giám khảo, dẫn hắn vào một tòa khiêu chiến đài. Căn cứ quy tắc mời ngươi rút ra đối thủ khiêu chiến. Tất cả đối thủ, đều là tùy cơ hội rút ra. Giang Trần gật đầu, đối với đối thủ là ai cấp bậc gì, hắn đều không sao cả. Dù sao 100 lần chiến đấu, cuối cùng nhất vẫn là bình quân phân phối, 4 cấp bậc giáp ất bính đinh, đều là 215 người. Tùy cơ hội rút ra, nhưng mỗi một cấp bậc 215 người, mấy chữ này cuối cùng là sẽ không thay đổi. Vận khí của Giang Trần không tệ, đối. Góc truyện audio.com. Thủ thứ nhất là một võ giả bính đẳng đến từ Lưu Vân Tông. Người nọ bị rút trúng, hiển nhiên cũng không cao hứng lắm. Dù sao, bị khiêu chiến là không thú vị nhất, mặc kệ thắng bại, đều không nhập thành tích. Bất quá, nhìn thấy Giang Trần mặc trang phục võ giả thế tục, vẻ mặt của người nọ thoáng cái liền đặc sắc lên. Vận khí không tệ a, dĩ nhiên là một võ giả thế tục, ha ha ha. Trong lòng người kia vui vẻ, tuy nói bị người khiêu chiến mặc kệ thắng bại, đều không nhập thành tích. Thế nhưng mà nếu như cuối cùng tỷ số thắng giống nhau, số lần bị khiêu chiến nhiều, bài danh sẽ ưu tiên. Loại chiến đấu này tuy không tính thành tích thế nhưng mà soát số lần bị khiêu chiến cũng là chuyện tốt a. Nói không chừng cuối cùng phải dựa vào số lần bị khiêu chiến đến định bài danh. Thực hy vọng những võ giả thế tục này khiêu chiến mỗi ngày đều có thể rút chúng ta a. Không thể không nói, đệ tử tông môn đối với võ giả thế tục đều có thành kiến rất lớn. Cho rằng võ giả thế tục căn bản không chịu nổi một kích. Đối thủ này của Giang Trần, hiển nhiên cũng chưa thoát ra khỏi thói quen. Giang Trần từ biểu lộ đắc ý kia, liền có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Võ giả thế tục các ngươi đứng trên lôi đài này, là mất mặt xấu hổ à. Tức thời, liền chủ động nhận thua đi. Đệ tử Lưu Vân Tông này ngạo nghễ nói. Giang Trần hai tay ôm ngực đứng trên lôi đài. Một khi đứng ở trên lôi đài, mặc kệ đối thủ là ai, Giang Trần đều không thèm để ý. Ý niệm duy nhất trong đầu, là đánh bại đối thủ. Ra tay đi, đệ tử Lưu Vân Tông kia, không nhìn Giang Trần, ngạo nghễ nói. Giang Trần gật gật đầu, cũng không nói nhảm. Hai chân khẽ nhấc thân hình như điện, một đạo thủ ấn hóa thành hỏa diễm mãnh hổ chụp về phía đệ tử Lưu Vân Tông kia. Hừ, chút tài mọn. Đệ tử Lưu Vân Tông kia thấy Giang Trần ra tay, liền nhịn không được cười, này dĩ nhiên là vũ kỹ thô thiển nhất Thanh Minh Sinh Tử Ấn. Ha ha, vậy mà dùng Thanh Minh Sinh Tử Ấn, võ giả thế tục này, quả nhiên là đáng thương a. Ngay cả một môn vũ kỹ tốt cũng không có. Nếu như nhớ không lầm, Thanh Minh Sinh Tử Ấn này, là vũ kỹ trụ cột mà bốn đại tông môn ở lúc khảo hạch nhập môn phải tu luyện a. Người phía dưới đang xem cuộc chiến cũng chào phúng, thế tục chi địa thâm sơn cùng cốc không có vũ kỹ tốt cũng bình thường. Chật chật, ta còn tưởng rằng đệ nhất thế tục dù sao cũng phải có chút cân lượng. Như vậy xem ra quá để cho người thất vọng a. Cái này là ngươi không đúng, võ giả thế tục ngươi không nên có chờ mong gì. Nếu thật là thiên tài, như thế nào sẽ lưu lạc thế tục? Đúng vậy, thiên tài chính thức dù xuất thân thế tục cũng sẽ không mai một. Ví dụ như Tử Dương Tông Long Cư Tuyết Sư muội chúng ta tiên thiên thân thể. Xuất thân thế tục nhưng như cũ là nhân trung long phượng, nhất định nhất phi trùng thiên. Phía dưới không ngừng trào phúng, hơn nữa, hiển nhiên đều mang theo ác ý, dùng thuật truyền âm thành lưu chuyên môn truyền tống tới lôi đài của Giang Trần. Hiển nhiên, đây là cố ý nói cho Giang Trần nghe, mục đích là đả kích tin tưởng của Giang Trần, phá hủy tín niệm võ đạo của hắn. Không thể không nói, những đệ tử tông môn này, hơn phân nửa đều không phải hạng người lương thiện. Mà Giang Trần với tư cách quán quân sơ thí, danh hiệu thập phần đáng chú ý tự nhiên càng là mục tiêu cho tông môn đệ tử đả kích. Nhìn thấy Giang Trần dùng Thanh Minh Sinh Tử, góc truyện audio.com, ấn, đệ tử Lưu Vân Tông kia đích thật là nở nụ cười. Cách chương.